Express.
Ngồi từ trước đến những COVID thì những người có điều trị bình thường như những gia đình, người ta không thấy mình bị nặng thì thấy rất khủng khiếp, quá sợ mà, chưa không gì sợ mà.
Vâng thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến làn sóng dịch COVID-19 đợt bùng phát thứ tư. Với số lượng ca nhiễm chưa có dấu hiệu suy giảm, nhiều khu điều trị COVID và ICU được lập mới do ghi nhận số ca trở nặng tăng lên. Bộ Y tế ghi nhận cả nước đang điều trị 185 bệnh nhân nặng và nguy kịch, trong đó 13 trường hợp nặng nhất phải dùng hệ thống oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO. Riêng khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương còn điều trị cho 30 bệnh nhân COVID-19 nặng. Đợt dịch này cũng xuất hiện những ca trở nặng là người trẻ, khỏe và không bệnh lý nền. Trong bối cảnh đó thì vẫn có nhiều ca bệnh vượt cửa tử phi thường sau khi nhiễm COVID. Hôm nay chúng tôi đã trò chuyện với một bệnh nhân 50 tuổi tại Bắc Ninh. Bà từng 12 ngày lâm vào trạng thái nguy kịch và phải chuyển lên tuyến đầu là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Với những cơn sốt liên tục, khó thở, co kéo cơ hô hấp và rối loạn tiêu hóa thì bà tưởng chừng như là không qua khỏi. Nhờ sự chăm sóc tích cực, đến ngày 15 tháng 6, bệnh nhân đã được ngừng thở oxy và có thể tự bước đi. Tuy nhiên đến nay, sức khỏe của bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục và giọng vẫn còn khàn đặc. Quý vị đang nghe chương trình VN Express hôm nay, sáng 23 tháng 6.
Dạ vâng, xin chào bà. Sau 4 ngày xuất viện thì hiện tại cái tình hình sức khỏe của bà như thế nào rồi ạ?
Có ổn định mà, sức khỏe gần như là 90%, 95%. Nên là vừa uống thuốc xong rồi là nghỉ ngơi, ngồi chơi. Chưa được hoàn chỉnh như lúc mình lại mình đơn, chưa mắc mình đi chợ. Sáng nay mình cũng chẳng không bảo. Bây giờ thì chẳng thể lưỡng, không thể gì ăn uống, chưa thì chỉ bằng được như cũ được. Ba phải tháng nữa đi bộ bên con ngoài tập người 3 lần, 15 phút, nửa tiếng đi là mỏi lại.
Lúc mà mình mới xuất hiện nhiễm COVID thì bà nhận thấy là trong cơ thể có những cái biểu hiện gì khác thường ạ?
Ở nhà lúc chưa đi cách ly người nó đau lắm, đau như là bạch chỉ, đôi khi là chưa có ho hắng gì cả thì mình là thích có tự nhiên người mình lại đau đấy, hay là ngày nào đi làm nó quen này. Thì hôm nhà cách ly thì nó mỏi, nó đau, cái dồn, ý bụng thế thôi. Nên là lên trong khu cách ly thì có một ngày, một đêm. Thì là cái lấy cái xét nghiệm của xã này, mà bị dương tính. Mà lên đến đấy là cô mệt, mỏi, đi chân tay nó rời. Thì xong nửa đêm, 2 giờ sáng thì bắt đầu mình cứu thương của Bắc Linh người ta vào đón. Lên đến nơi là sốt, xong rồi nó khó chịu. Sốt thì chỉ sốt 38 độ rưỡi, 39 độ thôi. Thì trong người nó khó chịu được một ngày. Đến ngày thứ hai là bắt đầu khó thở là nó thiếu oxy. Thế là cứ cho oxy vào thì bình thường, nhưng mà cứ bỏ oxy ra đi vệ sinh là bắt đầu ho không chịu được, lại phải chạy vào ấn oxy vào mũi.
Bà khoa Văn Minh được 3 hôm thì là đi ra viện nhiệt đới Trung ương. Cái đầu tiên mới bị như trẻ sợ lo lắng hết, lo chỉ được sốt đau thôi, rồi sau thì mình phải cố gắng.
Được biết là sau 5 ngày nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì bà đã được chuyển xuống khoa ICU để mà chăm sóc tích cực do cái diễn tiến bệnh của mình nó nặng hơn. Vậy thì lúc đấy là bà cảm thấy như thế nào ạ?
Lúc đấy là mình đang ở trên tầng 3 là khoa hồi sức. Vì thế các bác sĩ chuyển mà là bây giờ cô phải đi xuống tầng 1. Thế là khiến là người ta cho thở oxy như vậy. Đấy thì từ lúc bây giờ thì không biết gì của bạn nhận được. Khi bác sĩ chăm sóc mình là lúc mà đặt khí quản nó có trả cái gì cơ, chỉ có biết được lúc vào là chỉ có oxy to, chỉ có thấy thở như thế. Nó to hơn thì mình nghĩ là chắc là bệnh của mình nặng hơn, chả biết là nó nguy kịch như thế nào. Thì có con mình biết, chồng mình biết, còn mình thực tế là chả biết gì. Mình thì càng nghĩ là ngoài mình nó đeo một cái khối lượng gì nó nặng, khí quản nó thứ vẫn đầy ngoài à, rồi nó nặng vô cùng. Gõ mãi nó không ra. Thế là đến khi gõ dần, người ta gõ cho mình đến đâu mình lại chắc là gõ được rồi. Cứ nghĩ là toàn những cái móc treo quần áo rồi, những lớp của chúng nặng, nó cứ như chặt lên ngoài. Toàn nó kéo lên ngoài mình xuống nó tìm. Đến khi người ta tháo vào hết cái ống ở trong miệng ra thì nó bắt đầu nó mới thấy cái miệng rồi. Lúc mình cảm nhận được, nó như là nó đeo móc quần áo như vậy. Hôm nay thì chả thấy cái gì, chả biết cái gì.
Tôi rồi khó chịu lắm, lúc này phải há mồm, khổ, oxy rồi khí quản. Những người khác là bị cột tay vào, người khác người ta lấy tay người ta vứt ra này. Cột thì người ta chỉ trói bằng cái dây vải thôi.
nó lỏng để cho không xóa tay lên được biết được thôi.
Nhưng mà cũng bị cột một ngày
người ta gột hết bệnh nhân cho người ta sợ mình làm như thế. Nhưng về sau mình bảo là cô không làm thế đâu, cứ bỏ ra cho cô cho nó thoải mái. Ra hiệu thế nên người ta lại tháo ra. Rồi mấy ngày không nói được, ra hiệu cho người ta mang bút, mang giấy ra cho biết. Hết còn run hết cả tay, còn chẳng có biết nổi.
Lúc bây giờ thì người gọi là cũng lo, nhưng mà thôi thì tâm sự với nhau bác sĩ chứ không. Lo thì mình chả làm được gì. Thôi các bác sĩ muốn làm nào là. Nhưng mà các bác sĩ ở bệnh viện này người ta nhiệt tình như vậy, nhanh lắm, chăm sóc, chu đáo lắm. Từ cả ăn uống, rồi thì đo nhiệt độ, rồi huyết áp, rồi thay bình, thay quần áo, họ tốt lắm. Hỏi cô ăn được không? Khi nào mà cô mà ăn được thì tự làm, còn đâu là các cô là ra là cái món bình uống cháo, sữa, như người thân luôn. Nhìn những cái cô, y tá rồi dưỡng bác sĩ, người ta chăm sóc mình, người ta thức cả đêm. 2 tiếng họ lại đi cho ăn một lần, lúc mà vẫn còn ăn xong, lại gọi. Cô không phải ăn sữa đi, con pha sữa cô ngọt lắm. Là vậy mà tinh thần mình thoải mái hơn, mà sức khỏe nó cũng tăng nhanh hơn.
Bà còn nhớ gì về cái thời điểm mà mình cận kề với cụ Tử không ạ?
Khủng khiếp nhất thì cái lúc ở tầng 1 thôi. Tầng 1 là hôn mê, thì nó cũng mê tinh, nó khủng khiếp, sợ. Mình nghĩ là người chết, các thứ, thì mình nghĩ nó sợ. Nó khó đảo, bởi vì tầng 1 thì nó áp lực. Nhiều bệnh nhân nặng mình cũng như thế rồi. Nó áp lực cho nên là nó cũng sợ. Nói chung ở cái tầng đấy nó hôn mê, không nhớ nổi. Thế xong rồi đến lúc tình như là đói là biết, ngồi mà kêu đói. Nguy kịch nhất là xong cái lúc cấp cứu, lúc hôn mê đấy. Đúng thực sự là các bác sĩ giỏi, có tên. Tên con mình cũng truyền được cho mình nhiều. Suốt ngày nhắn tin, động viên. Ngày nào chồng con nhắn tin, cũng có cái động lực gia đình cả. Thế nên là mình cũng nhanh khỏe, cố gắng. Nghĩ là chồng con rồi mấy đứa cháu, cái ngày nó gọi ba ơi, cảm giác là như thế. Bác sĩ người ta chăm sóc nhiệt tình cũng cố gắng.
Tỉnh dậy sau 12 ngày hôn mê thì cái điều đầu tiên mà bà cảm nhận được là gì ạ?
Tỉnh dậy là bây giờ là vây vợ các thứ còn con đài người. Yeah. Mình nấu như thế này là mình cũng chắc là như bụng nó thoát qua hơn nguy kịch rồi, còn sống rồi. Thế này là cũng thấy vui sướng, còn thấy đói, cứ đòi ăn đâu. Đòi ăn là bác sĩ lại đi cho ăn sữa. Niềm vui mình không thể tả được. Mình nghĩ là mình được sống lại là lần thứ hai. Không diễn tả được. Lúc trước còn tỉnh được chết, sau là mình tỉnh lại là mình nhìn thấy. Thế là mình vẫn điều trị từ đây, các bác sĩ vẫn điều trị cho mình mà mình sống, không chết được. Nên là các bác sĩ ra bảo cô có một cái nghị lực phi thường, người khen là nghị lực của cô phi thường. Con thì nó bảo ngày nào nghe mẹ con cũng động viên mẹ bố con thế. Thì giờ là biết mẹ không tỉnh nhưng mà vẫn cứ phải nhắn tin, lúc nào cũng gửi lên mẹ, con xin mẹ không bao giờ mẹ chết được. Để cho con rất là bệnh nặng nhưng mà con lúc nào còn tin là mẹ sẽ sống. Bố con cũng ở bên cạnh mẹ. Rồi lúc kia cảm động mà sung sướng trào nước mắt ra. Thế là cứ cố gắng ăn uống, không phải tinh thần, không thoải mái là cứ khỏe dần. Mỗi ngày lại thấy nó khỏe lên một đi, mỗi ngày nó khỏe lên một đi. Đang từ nặng và lên nhẹ là cảm thấy sung sướng rồi. Cảm thấy là giác là mình nhẹ rồi, được lên hồi trước đấy là nhẹ rồi. Mình cảm thấy ăn được rồi thì tự ngồi dậy rồi tự đi vệ sinh được, khỏe hơn, không phải nhờ đến bác sĩ. Lên 3 hôm là vẫn ăn sữa, sữa ăn sữa xong bắt đầu thấy đói. Đói như kêu là chứ cô đói lắm rồi, ăn sữa là không chịu được. Thế là đặt, khi mãi con đặt sáng với cô. Khi lên đấy là cái cơ chân của mình là nó để nhớ. Thì nó nằm quá lâu rồi, tay thì mấy hôm trước thì bấm điện thoại đó là luôn. Thế nhưng mà khi lên đấy thì tay nó lại bình thường. Nhưng mà cái chân của mình là yếu. Người ta tập đi, tôi đi được ngay cho mình. Để tập mấy ngày. Thì bây giờ khi lên tích cực rồi mình bảo, chắc là khỏi bệnh nhẹ hơn rồi thì bây giờ lên đây. Lên tích cực thì mình bây giờ nó khó chịu cái ống mà nó ở trong miệng. Thì là 2 hôm bắt đầu người ta tháo ra. Nay tháo một thứ ở tay, mai tháo một thứ. Dần dần mấy hôm, người ta xem theo dõi chắc là tháo được cái gì thì người ta tháo.
Sau hơn 1 tháng điều trị và cũng có những cái thời điểm mà tưởng chừng như là mình không có qua khỏi, vậy thì cái cảm xúc của bà như thế nào khi mà được nghe bác sĩ bảo là mình đã khỏi bệnh và có thể trở về nhà?
Ôi dồi, lúc ấy cảm thấy sung sướng lắm, cảm thấy gì bằng. Để mà gọi điện nhắn tin về nhà, không bao giờ được ra viện cho các con, chồng biết, điều trị hết thuốc. bác sĩ bảo là ngày mai là cô được ra viện rồi. Mình mong từng giờ từng phút một để ra đến nhà. Nói chung là không có gì mình bằng, không có gì tả được, chưa bao giờ vui được như vậy. Từ chỗ nào đến chỗ nào đến chỗ nào dễ nhớ hết.
Mình đi chồng mình đi nhà từng chuyến lắm, hơn một tháng trải qua bao nhiêu là gian khổ.
Bây giờ khi mà nhìn lại cái hành trình mà những ngày mình chiến đấu với Covid-19 thì bà cảm thấy như thế nào ạ?
Giờ từ trước cứ nghĩ Covid thì những người cái điều trị bình thường ý, người ta không thấy mình bị nặng thì mình thấy nó khủng khiếp. Qua phong đây sợ hãi, tôi về thì nhắn gửi những người nào phải cảnh giác. Nếu mà bị như mình thì thôi thì sợ lắm, quá khủng khiếp luôn. Lúc đầu tiên vào mà cô không nghĩ thế, bởi vì cô từ xưa giờ cô chưa bao giờ cô bị ốm bao giờ cả. Mà những người người ta còn sốt cao, người ta còn hoa hồn mình cùng phòng đó. Thì đứa đây nó còn sốt 39, 40 độ. Mình thì chỉ có 38 độ rưỡi thôi. Nó không ho thì sao mà mình lại nặng nhanh. Mà cái đứa kia nó hoa, luôn mồm nó không ngừng. Mà nó lại không nặng như mình bình thường. Không ngờ mình chỉ nghĩ là mình cũng chỉ bình thường như mọi người. Nhưng mà người bị như thế giờ sự hoài nó có khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà những chỉ nghĩ là chắc là nó cũng chỉ hơn là ốm. Là mình chưa có lúc đó, ai biết đâu nó lại nặng lên thế. Nghĩa là lúc đấy thì mình chỉ thấy kinh khủng, quá sợ luôn. Chưa có gì sợ mà. Bây giờ là mình cứ phải là cẩn thận. Sau là hết dịch đi đâu vẫn phải đeo khẩu trang. Mà mình cũng là cẩn thận đấy. Khi đáng hoa mình vẫn đeo khẩu trang bình thường có bao giờ bỏ đâu. Thế nó không hiểu sao mà mình lại còn bị nặng. Cô thì nhắn họ là phải cố đi lên, cố gắng để chiến thắng bệnh tật thôi. Là chắc chắn là các bác sĩ sẽ điều trị cho mình là khỏi. Bởi vì bác sĩ của mình rất giỏi, phải tin tưởng vào bác sĩ.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bà là sẽ luôn thật khỏe mạnh ạ.
Và thưa quý vị, tính riêng đợt dịch thứ tư, Việt Nam hiện ghi nhận 10.440 ca nhiễm, trong đó hơn 7.000 bệnh nhân Covid đang điều trị, nhiều nhất là tại Bắc Giang với 1.370 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 2.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, trong đó có 660 ca đã âm tính từ 1 đến 3 lần. Hiện tổng số khỏi Covid từ đầu dịch là 5.546 ca. Tuy nhiên, đợt dịch này được dự báo còn phức tạp với nhiều ổ dịch, nguồn lây và biến chủng. Vừa rồi là nội dung trong chương trình VnExpress sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!